Chương 7. Trí nhớ. Khi bạn đọc chương này, chúng tôi muốn bạn dành một ít thời gian để tìm lại ký ức ban đầu của mình. Ký ức đó bắt đầu cách đây bao lâu? Cảnh mà bạn nhớ lại sống động như thế nào? Trí nhớ của bạn bị ảnh hưởng ra sao bởi sự hồi tưởng của những người khác về cùng sự kiện? Bây giờ, có một bài tập hơi khác một chút. Chúng tôi muốn bạn hãy tưởng tượng rằng mọi việc sẽ như thế nào nếu đột nhiên bạn chẳng nhớ gì về quá khứ, về những người mà bạn đã biết hoặc về các sự kiện từng xảy ra với bạn. Bạn không nhớ nổi khuôn mặt của mẹ, hay sinh nhật của mình, hay cuộc đi chơi cuối cùng trong thời học trò. Không có các mốc thời gian như thế, bạn sẽ có cảm giác như thế nào về con người bạn, ý thức về cái tôi của bạn? Hoặc giả định bạn không có khả năng hình thành những ký ức mới, điều gì sẽ xảy ra với hầu hết những trải nghiệm gần đây của bạn? Bạn có thể tiếp tục một cuộc nói chuyện hay theo dõi một chương trình truyền hình không? Mọi thứ sẽ biến mất, như thể các sự kiện chưa bao giờ xảy ra, như thể bạn chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ nào trong đầu. Bạn cho rằng có hoạt động nào không bị ảnh hưởng bởi trí nhớ? Nếu bạn chưa bao giờ suy nghĩ về trí nhớ của mình, có lẽ vì nó thường thực hiện công việc của nó một cách hợp lý, bạn chấp nhận nó. Bên cạnh các quá trình khác của cơ thể như tiêu hóa hay hô hấp, nhưng như với các hiện tượng đau bụng hay dị ứng với thức ăn, những lúc bạn để ý đến trí nhớ của mình thường là những lúc có điều gì đó bất ổn xảy ra. Bạn quên chìa khóa xe, quên một ngày tháng quan trọng, các quy tắc trong một trò chơi hay câu trả lời trong một bài thi mà bạn chắc chắn là bạn biết rất rõ. Bạn thường phát cáu vào những lúc ấy, nhưng bạn cũng nên suy nghĩ một lúc dựa vào sự ước tính cho rằng não người trung bình có thể chứa khoảng 1.000 tỷ thông tin. Việc quản lý một mạng thông tin rộng lớn như thế là một công việc khủng khiếp. Có lẽ bạn sẽ không quá ngạc nhiên khi một câu trả lời thỉnh thoảng không xuất hiện ngay khi bạn cần tới nó. Mục đích của chúng ta trong chương này là giải thích xem thông thường bạn ghi nhớ nhiều như thế nào và tại sao bạn quên một vài điều đã biết. Chúng ta sẽ khảo sát một cách tỉ mỉ xem bạn đưa những trải nghiệm hàng ngày vào trí nhớ và lấy nó ra như thế nào. Bạn sẽ biết tâm lý học đã khám phá các loại trí nhớ nào và chúng làm việc ra sao. Chúng tôi hy vọng qua bài học bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu của trí nhớ. Một điều cuối cùng là vì đây là chương về trí nhớ, chúng tôi sẽ làm cho trí nhớ của bạn vận hành ngay lập tức. Chúng tôi muốn bạn nhớ con số 43. Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn cần để nhớ con số 43. Vâng, đúng vậy, sẽ có một bài kiểm tra. Trí nhớ là gì? Trước hết, chúng tôi sẽ mô tả trí nhớ như là một kiểu xử lý thông tin. Vì thế, chủ yếu chúng ta tập trung sự chú ý tới lưu lượng thông tin ra và vào trong bộ nhớ của bạn. Việc kiểm tra quá trình đó hướng tới việc thu nhận và phục hồi thông tin, cho phép bạn cải tiến suy nghĩ của mình về ý nghĩa của trí nhớ. Cuộc thảo luận của chúng ta bắt đầu từ cuộc nghiên cứu chính thức đầu tiên về trí nhớ, được công bố vào năm 1885. Sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu những nét riêng biệt giữa các loại trí nhớ được các nhà nghiên cứu đưa ra. Ebbinghaus định lượng trí nhớ. Hãy thừa nhận nếu cảm thấy phát biểu này đúng. Kiến thức nhồi nhét trong thời gian thi cử sẽ biến mất nhanh chóng nếu chúng không chịu sức ép bởi việc học môn học khác và sau đó không phải hồi tưởng. Nói cách khác, nếu nhồi nhét kiến thức trong một cuộc kiểm tra, bạn sẽ không thể nhớ nhiều trong một vài ngày sau đó. Lời nhận xét sắc sảo này được nhà tâm lý học người Đức Hermann Ebbinghaus đưa ra vào năm 1885 cùng với một loạt các thí nghiệm như thế làm động cơ thúc đẩy nghiên cứu của ông về trí nhớ. Những quan sát của Ebbinghaus đã mang lại một luận cứ có sức thuyết phục trong việc ủng hộ sự nghiên cứu trí nhớ theo kinh nghiệm. Điều cần thiết là phương pháp luận. Và Ebbinghaus đã đưa ra một phương pháp luận rất nổi bật. Ebbinghaus đã sử dụng những nhóm ba chữ cái vô nghĩa gồm một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm như là C, E, G hoặc là G, A, X. Ông sử dụng những âm tiết vô nghĩa chứ không phải những từ có nghĩa giống như là chữ dog trong tiếng Anh nghĩa là con chó, bởi vì ông hy vọng có được tiêu chuẩn đánh giá thuần túy của trí nhớ, một từ không bị ảnh hưởng bởi những kiến thức hoặc liên tưởng có từ trước mà một người có thể đưa đến thực nghiệm trí nhớ. Ebbinghaus không chỉ là nhà nghiên cứu mà còn là đối tượng nghiên cứu của chính mình. Ông đã thực hiện những cuộc nghiên cứu về bản thân và đo được hiệu suất làm việc của mình. Nhiệm vụ mà ông vạch ra là ghi nhớ các danh sách có độ dài khác nhau. Ebbinghaus quyết định học thuộc lòng giống như một chiếc máy để thực hiện thí nghiệm. Ebbinghaus đã bắt đầu những nghiên cứu bằng cách đọc từng mục một từ đầu đến cuối cho đến khi hoàn thành danh sách. Sau đó, ông lại đọc lại một lần nữa từ đầu đến cuối danh sách theo đúng thứ tự như trước và lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi có thể đọc thuộc lòng tất cả các mục theo đúng thứ tự, sự thể hiện tiêu chuẩn. Sau đó, ông làm cho mình quên đi danh sách đầu tiên bằng cách buộc mình học thêm nhiều danh sách khác. Sau đó, Ebbinghaus đo trí nhớ bằng cách kiểm tra xem việc học lại danh sách đầu tiên có khó khăn nhiều hay không. Nếu ông học lại danh sách đó gặp ít khó khăn hơn so với lần học đầu tiên, như vậy thông tin đã được lưu giữ từ lần học đầu tiên. Khái niệm này sẽ trở nên gần gũi từ chương 6, việc nhớ lại thường được ghi nhớ khi các con vật học phản ứng có điều kiện. Theo hướng đi của Ebbinghaus, các nhà tâm lý đã nghiên cứu việc học thuộc trong nhiều thập kỷ bằng cách quan sát những người tham gia cố gắng học và nhớ lại những nhóm từ vô nghĩa. Bằng cách nghiên cứu khả năng nhớ dưới dạng thuần túy, những nhóm từ không mang một ý nghĩa gì, các nhà nghiên cứu hy vọng tìm ra các nguyên tắc cơ bản để làm sáng tỏ những ví dụ phức tạp về trí nhớ. Các nhà nghiên cứu khát khao khám phá ra các nguyên tắc cơ bản đó, nhưng họ cũng muốn chuyển sang nghiên cứu trí nhớ ở khía cạnh vật chất có ý nghĩa, loại thông tin mà bạn ghi nhớ trên cơ sở hàng ngày. Các loại trí nhớ. Khi bạn nghĩ về trí nhớ, điều xuất hiện đầu tiên trong tâm trí hầu hết là những tình huống mà bạn sử dụng trí nhớ để nhớ lại hay cố gắng nhớ lại. Các sự kiện hoặc thông tin cụ thể, bộ phim ưa thích nhất, thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai, số chứng minh thư của bạn. Trên thực tế, một trong những chức năng quan trọng của trí nhớ là cho phép bạn truy cập đến những điều đã xảy ra trước đây của cá nhân hay của tập thể. Nhưng trí nhớ còn làm cho bạn nhiều việc hơn thế. Nó cho phép bạn không phải nỗ lực liên tục trong việc trải qua các sự kiện hàng ngày. Ví dụ, khi bạn lái xe, chức năng của trí nhớ đã ghi nhớ lề đường, làm cho việc lái xe dường như rất quen thuộc. Trong việc xác định các loại trí nhớ, chúng tôi sẽ diễn đạt một cách đơn giản để bạn hiểu trí nhớ của bạn vận hành khó khăn như thế nào để thực hiện các chức năng này, thường nằm ngoài ý thức. Trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ ràng. Hãy xem hình vẽ. Có điều gì không ổn trong bức tranh này? Chắc là nó gây cho bạn sự chú ý bởi sự khác lạ. Một con thỏ ở trong nhà bếp. Nhưng cảm giác này từ đâu mà có? Bạn không thể lần lượt nhìn thấu các đồ vật trong hình vẽ và tự hỏi bản thân. Tủ lạnh có ở đúng chỗ hay không? Chàn đựng chén bát có ở đúng chỗ hay không? Dĩ nhiên, con thỏ nhảy về phía bạn như là sự rời khỏi vị trí. Ví dụ đơn giản này cho phép bạn hiểu được sự khác nhau trong việc sử dụng trí nhớ rõ ràng và trí nhớ tiềm ẩn. Khám phá của bạn về con thỏ là tiềm ẩn, bởi vì các quá trình trí nhớ của bạn đã đưa sự hiểu biết trước đây về nhà bếp vào cách hiểu của bạn về bức tranh mà không cần bất cứ nỗ lực nào từ phía bạn. Giả định bây giờ chúng tôi hỏi bạn, cái gì không có trong bức tranh? Để trả lời câu hỏi này, có thể bạn phải sử dụng trí nhớ rõ ràng để thực hiện. Những thứ gì có trong một nhà bếp điển hình? Những thứ gì không có? Bạn có nghĩ đến buồng rửa chén bát hoặc bếp lò hay không? Như vậy, khi sử dụng kiến thức được lưu trong trí nhớ, có lúc bạn sẽ sử dụng trí nhớ tiềm ẩn là thông tin sẵn có để sử dụng mà không cần bất cứ nỗ lực nào. Và có lúc bạn sẽ sử dụng trí nhớ rõ ràng. Bạn phải nỗ lực để tìm kiếm thông tin. Chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt như vậy khi có được những ký ức ban đầu. Làm thế nào bạn biết được những gì sẽ có trong nhà bếp? Bạn đã bao giờ học thuộc danh sách những gì xuất hiện ở đó và hình dạng của chúng hay chưa? Chắc là không. Hay đúng hơn là bạn có được sự hiểu biết này gần như không cần nỗ lực nhiều. Ngược lại, bạn có thể biết tên của các đồ vật trong căn phòng cụ thể. Như chúng ta sẽ thấy ở chương 10, Để tìm hiểu mối quan hệ giữa các từ và kinh nghiệm thực tế, bản thân các bạn trẻ cần tham gia vào các quá trình trí nhớ rõ ràng. Bạn biết từ tủ lạnh vì một người nào đó đã đánh thức sự chú ý rõ ràng của bạn về cái tên đó của đối tượng. Sự khác nhau giữa trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ ràng đã mở rộng phạm vi những vấn đề mà các nhà nghiên cứu phải nói về các quá trình của trí nhớ. Bowers và Marshall Gleick 2003, Buchner và Whippick 2000. Theo tâm lý học truyền thống do Ebbinghaus đề xướng, hầu hết các nghiên cứu đều quan tâm đến việc thu nhận thông tin rõ ràng. Hầu hết những người tiến hành thí nghiệm thường cung cấp cho người tham gia thí nghiệm thông tin mới để nhớ, và các lý thuyết về trí nhớ đều tập trung vào việc giải thích những điều mà người tham gia có thể và không thể nhớ trong những hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy ở chương này, hiện nay các nhà nghiên cứu đã phát minh những phương pháp để nghiên cứu trí nhớ tiềm ẩn. Như vậy, chúng tôi có thể mang lại cho bạn bản báo cáo đầy đủ hơn, gồm nhiều cách khác nhau để bạn có thể đưa thông tin vào trí nhớ của mình. Chúng ta có thể hiểu hầu hết các tình huống mà bạn mã hóa hoặc phục hồi thông tin bằng việc sử dụng cả trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ ràng. Bây giờ hãy trở lại với chiều hướng thứ hai mà trí nhớ được phân bố: trí nhớ tường thuật và trí nhớ thủ tục. Bạn có thể huýt sáo không? Hãy cố lên và thử làm xem sao. Hoặc nếu bạn không thể huýt sáo, hãy cố gắng búng các ngón tay của mình để tạo tiếng tách tách. Kiểu trí nhớ nào cho phép bạn thực hiện loại công việc này? Có thể bạn nhớ là mình đã học các kỹ năng này nhưng dường như không cần nỗ lực. Ví dụ, trước đây chúng tôi đã đề cập đến trí nhớ tiềm ẩn và trí nhớ rõ ràng, bao gồm tất cả ký ức về các sự kiện và nhân chứng. Điều đó được gọi là trí nhớ tường thuật. Bây giờ chúng ta thấy rằng bạn cũng có các ký ức để thực hiện điều đó, đó là trí nhớ thủ tục. Bởi vì phần lớn chương này sẽ tập trung vào vấn đề làm thế nào để bạn có được và sử dụng các sự kiện. Hãy nghĩ xem làm thế nào để bạn có được khả năng thực hiện các công việc đó. Trí nhớ thủ tục đề cập tới cách thức tiến hành các công việc. Nó được sử dụng để tiếp nhận, nhớ và khai thác các kỹ năng thuộc về cảm giác, nhận thức và vận động. Những học thuyết về trí nhớ thủ tục phần lớn đều liên quan đến thời gian tiếp nhận tri thức. Anderson 1996. Anderson và những người khác 1999. Bạn làm thế nào để đi từ một danh sách các sự kiện tường thuật về một vài hoạt động có ý thức đến việc tiến hành những hoạt động đó tự động, vô thức? Và tại sao sau khi học một kỹ năng, bạn thường thấy khó khăn để quay lại và nói về nội dung của các sự kiện tường thuật? Chúng ta có thể thấy các hiện tượng này phát huy hiệu quả ngay cả trong hoạt động rất đơn giản là quay một số điện thoại, theo thời gian ngày càng trở nên quen thuộc. Lần đầu tiên, bạn có thể phải nghĩ tới cách thực hiện mỗi số một lần. Bạn phải thực hiện qua từng sự kiện được tường thuật. Đầu tiên, tôi phải quay số 2, tiếp theo, tôi phải quay số 0, sau đó tôi quay số 7 và vân vân. Tuy nhiên, khi bắt đầu quay đủ số một cách thường xuyên, bạn sẽ thực hiện nó giống như chỉ với một bước. Một chuỗi các hành động được thực hiện mau lẹ theo cảm giác. Quá trình này được gọi là sự sưu tầm kiến thức. Anderson 1987. Như một kết quả của việc luyện tập, bạn có thể thực hiện các chuỗi hoạt động dài hơn mà không cần sự can thiệp của ý thức. Và bạn cũng không có được sự tiếp cận có ý thức, nội dung của các nhóm đã được sưu tầm này. Trở lại với chiếc điện thoại, hầu hết mọi người thực sự không thể nhớ số điện thoại mà mình không có nhu cầu gọi tới. Nói chung, sưu tầm kiến thức gây khó khăn trong việc chia sẻ kiến thức của bạn với người khác. Bạn có thể chú ý tới điều này nếu cha mẹ bạn cố gắng dạy bạn lái xe. Mặc dù bản thân họ là những người lái xe giỏi, nhưng có thể họ không giỏi trong việc truyền đạt nội dung đã sưu tầm về cách lái xe giỏi. Có thể bạn cũng thấy, việc sưu tầm kiến thức có thể dẫn tới những sai lầm. Nếu là một nhân viên đánh máy lành nghề, bạn có thể gặp phải vấn đề. Ngay khi bạn gõ phím T và phím H, ngón tay của bạn có thể di chuyển tới phím E cho dù bạn thực sự muốn gõ từ Turn hoặc Crystal. Một khi thực hiện đầy đủ việc gõ từ the theo trí nhớ thủ tục, bạn có thể thực hiện khác đi một chút nhưng vẫn hoàn thành một chuỗi công việc. Không có trí nhớ thủ tục, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn, buộc bạn sẽ phải đi từng bước một qua mọi hoạt động. Tuy nhiên, mỗi lần gõ nhầm từ the, tức là the, bạn có thể suy nghĩ để tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả và sai sót tiềm ẩn. Bây giờ chúng ta tiếp tục khái quát về các quá trình cơ bản áp dụng cho các loại trí nhớ khác nhau. Tổng quan về các quá trình của trí nhớ. Dù phạm trù trí nhớ là như thế nào đi chăng nữa, để có thể sử dụng kiến thức vào những lần sau đó, đòi hỏi phải có sự hoạt động của ba quá trình tư duy: mã hóa, lưu trữ và phục hồi. Mã hóa là quá trình xử lý thông tin đầu tiên đem tới sự hình dung trong trí nhớ. Lưu trữ là giữ lại tư liệu đã được mã hóa qua thời gian. Phục hồi là lấy lại thông tin đã lưu trữ vào một thời gian sau đó. Bây giờ hãy triển khai các khái niệm này. Mã hóa đòi hỏi bạn phải hình dung về thông tin từ thế giới bên ngoài. Bạn có thể hiểu ý tưởng về hình dung nếu đưa ra một sự tương đồng với những mô tả bên ngoài trí nhớ. Hãy tưởng tượng chúng tôi muốn biết một điều gì đó về món quà thú vị nhất trong bữa tiệc sinh nhật gần đây của bạn. Hãy nghĩ rằng đó không phải là một thứ gì đó mà bạn chưa có. Bạn có thể làm gì để nói về món quà? Bạn có thể mô tả đặc điểm của món quà, hoặc bạn có thể đưa cho chúng tôi một bức ảnh, hoặc bạn có thể nói rằng bạn đang sử dụng món quà. Trong mỗi trường hợp, đó là những hình dung về đồ vật ban đầu. Mặc dù không có mô tả nào hoàn toàn giống với món quà thực, nhưng chúng cho phép hiểu được các khía cạnh quan trọng nhất của món quà. Quá trình hình dung cũng hình thành theo cách tương tự. Chúng lưu giữ những đặc trưng quan trọng về những điều đã trải qua trong quá khứ theo cách có thể giúp bạn tái hiện những gì mà bản thân đã trải qua. Nếu thông tin được mã hóa một cách đúng đắn, nó sẽ được giữ lại trong bộ lưu trữ qua một khoảng thời gian. Bộ lưu trữ cần có những thay đổi ngắn hạn và dài hạn trong cấu trúc bộ não của bạn. Ở cuối chương, chúng ta sẽ thấy các nhà nghiên cứu cố gắng để xác định các phần trong não có trách nhiệm lưu trữ ký ức mới và cũ. Chúng ta cũng sẽ thấy điều gì xảy ra trong các trường hợp mất trí nhớ nghiêm trọng khi các cá nhân không đủ khả năng ghi vào bộ nhớ những ký ức mới. Phục hồi là lấy lại thông tin bằng tất cả nỗ lực của bạn. Khi quá trình phục hồi được tiến hành, nó có thể giúp bạn truy cập tới, thường là ở lần thứ hai, thông tin mà bạn đã lưu trữ trước đó. Làm sao bạn có thể phục hồi một thông tin cụ thể từ vô số thông tin trong kho chứa ký ức của bạn? Đó là một thách thức đối với các nhà tâm lý học, những người muốn biết trí nhớ vận hành như thế nào và làm sao cải thiện nó. Mặc dù rất dễ để xác định việc mã hóa, lưu trữ và phục hồi là các quá trình trí nhớ, nhưng sự tác động qua lại giữa ba quá trình này khá phức tạp. Ví dụ, có thể mã hóa thông tin khi bạn nhìn thấy một con hổ. Trước hết, bạn phải phục hồi các thông tin trong trí nhớ về khái niệm hổ. Tương tự, để chuyển cho trí nhớ ý nghĩa của một câu nói, bạn phải phục hồi lại ý nghĩa của mỗi từ riêng lẻ, phục hồi các quy tắc ngữ pháp để chỉ ra nghĩa của từ sẽ được kết hợp như thế nào, và phục hồi thông tin về văn hóa để chỉ ra chính xác xem câu nói đó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ, chúng ta sẵn sàng để xem xét cụ thể hơn về quá trình mã hóa, lưu trữ và phục hồi thông tin. Chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận từ các loại trí nhớ ngắn hạn, mở đầu bằng trí nhớ cảm giác và sau đó chuyển sang các dạng trí nhớ dài hạn. Chúng tôi sẽ đưa ra một bảng liệt kê xem bạn nhớ như thế nào và tại sao bạn quên. Ý định của chúng tôi là làm cho bạn luôn tự ý thức về những cách mà bạn sử dụng khả năng nhớ. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn trau dồi một số khía cạnh về các kỹ năng nhớ. Trí nhớ cảm giác. Hãy bắt đầu bằng sự thể hiện tính tạm thời của một số loại trí nhớ. Trong hình bên, chúng tôi đã đưa ra cho bạn một khung cảnh khá náo nhiệt. Chúng tôi muốn bạn nhìn nó trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng 10 giây, và sau đó che nó lại. Giả định bây giờ chúng tôi hỏi bạn một loạt các câu hỏi về khung cảnh đó. Câu 1, đứa trẻ ở cuối bức tranh đang cầm cái gì? Câu 2, người đàn ông trung niên ở đầu bức tranh đang làm gì? Câu 3, ở góc dưới bên phải của bức tranh, người phụ nữ cầm chiếc dù ở tay trái hay tay phải? Để trả lời các câu hỏi này, bạn sẽ không thoải mái nếu xem lại hay liếc trộm thêm một chút về bức tranh, phải không? May thay, cơ hội để liếc trộm thêm một chút về thế giới cảm giác được gắn với các quá trình trí nhớ của bạn nhờ vào sự hoạt động của trí nhớ cảm giác. Trí nhớ cảm giác lưu trữ những mô tả về các điểm vật chất của kích thích cảm giác trong một vài giây hoặc ngắn hơn. Những trí nhớ này tạo ra giá trị của thông tin thu được từ môi trường. Để khái niệm này cụ thể hơn đối với bạn, chúng tôi sẽ mô tả những nghiên cứu trí nhớ cảm giác về thị giác và thính giác. Trí nhớ hình tượng. Các nhà nghiên cứu gọi trí nhớ cảm giác thuộc phạm vi thị giác là trí nhớ hình tượng. Nelson 1967. Trí nhớ hình tượng cho phép lượng thông tin rất lớn được lưu trữ vắn tắt trong các khoảng thời gian. Trí nhớ thị giác hay hình tượng kéo dài khoảng nửa giây. Trí nhớ hình tượng lần đầu tiên được khám phá trong các cuộc thí nghiệm yêu cầu những người tham gia nhớ lại thông tin từ những hiển thị thị giác được bộc lộ chỉ trong 1/20 giây. Vì các thành viên tham gia có thể thuật lại một cách chính xác bất cứ hàng nào trong 3 hàng, Sperling kết luận tất cả các thông tin biểu lộ phải đi vào trí nhớ hình tượng. Đó là bằng chứng về khả năng lưu trữ to lớn của nó. Đồng thời, sự khác nhau giữa biện pháp tường thuật toàn bộ và tường thuật từng phần là thông tin bị mất đi một cách nhanh chóng. Những người tham gia biện pháp tường thuật toàn bộ không thể nhớ lại hết các thông tin trình bày dưới dạng hình ảnh. Ý kiến thứ hai được củng cố qua các cuộc thí nghiệm trong đó dấu hiệu nhận dạng dừng lại trong khoảng thời gian ngắn. Hình 7.5 cho thấy khoảng thời gian dừng lại tăng lên từ 0 đến 1 giây, số 1 tường thuật chính xác giảm xuống một cách đều đặn. Các nhà nghiên cứu đã tính toán một cách khá chính xác khoảng thời gian thông tin chuyển sang hình tượng mờ dần. Becher và những người khác năm 2000, Gijenfelder và Spelling 1993. Để nắm được lợi thế của việc nhìn lén thêm một chút qua thế giới thị giác, các quá trình trí nhớ của bạn phải diễn ra rất nhanh để chuyển thông tin tới kho lưu trữ lâu bền hơn. Chú ý, trí nhớ hình tượng không giống với bộ nhớ nhiếp ảnh như một số người khẳng định. Thuật ngữ chuyên môn về bộ nhớ nhiếp ảnh là việc ghi lại chính xác hình ảnh thị giác. Những người đã có hình ảnh thị giác chính xác trong trí nhớ có thể nhớ lại chi tiết bức tranh trong những khoảng thời gian dài hơn ở trí nhớ hình tượng. Như thể họ vẫn đang nhìn bức tranh. Họ trong trường hợp này thực ra muốn nói tới những đứa trẻ. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá khoảng 8% số trẻ em trước thời kỳ thanh thiếu niên là những người có trí nhớ hình ảnh thị giác chính xác, còn người lớn hầu như không có. Theo Net 1998, không có lập luận thỏa đáng nào được đưa ra để giải thích vấn đề tại sao hình ảnh thị giác chính xác lại mờ đi theo thời gian. Roder 1992. Tuy nhiên, nếu bạn đọc cuốn sách này khi đang còn học ở trường trung học hoặc trường cao đẳng, thì chắc chắn rằng bạn có trí nhớ hình tượng chứ không phải là các hình ảnh thị giác chính xác. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Trí nhớ hình tượng. George Sperling 1960-1963 đưa ra cho những người tham gia một tập hợp gồm 3 dãy các ký tự và các số. Theo hàng ngang, theo thứ tự hàng thứ nhất, 7, 1, chữ V, chữ F. Hàng thứ 2, X, L, 5, 3. Hàng thứ 3, chữ B, 4, W, số 7. Những người tham gia được yêu cầu thực hiện 2 việc. Theo biện pháp báo cáo toàn bộ, họ cố gắng nhớ càng nhiều chi tiết trong hình càng tốt. Tiêu biểu, họ chỉ có thể tường thuật được 4 mục. Những người tham gia khác phải trải qua biện pháp tường thuật từng phần, yêu cầu đối với họ là chỉ tường thuật một dòng chứ không phải là toàn bộ. tín hiệu âm thanh cao, trung bình hoặc thấp phát ra sau khi chỉ ra dãy mà những người tham gia phải trình bày. Sperling đã thấy, dù hỏi về dãy nào, khả năng nhớ lại của các thành viên đều rất cao. Trí nhớ âm thanh. Trí nhớ cảm giác về âm thanh được gọi là trí nhớ âm thanh. Giống như trí nhớ hình tượng, trí nhớ âm thanh lưu trữ thông tin một cách ngắn gọn để những người tham gia có thể tường thuật lại trước khi nó biến mất dần. Tuy nhiên, các trí nhớ âm thanh tồn tại dài hơn trí nhớ hình tượng, có lẽ với điều kiện là từ 5 đến 10 giây. Khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ âm thanh có thể bị giảm đi theo cách mà âm thanh bộc lộ qua thời gian. Ví dụ, khi bạn cố gắng để hiểu một câu nói, độ lớn âm thanh sẽ vào tai này sau khi vào tai kia của bạn. Trí nhớ âm thanh có thể giúp bạn tập hợp các độ lớn đó trở thành một khối liên kết chặt chẽ. Nghiên cứu về trí nhớ âm thanh đã làm sáng tỏ đặc tính quan trọng khác của các loại trí nhớ cảm giác. Chúng dễ dàng được thay thế bởi thông tin mới. Nếu một người đọc một danh mục gồm nhiều từ cho bạn nghe, mỗi từ mới sẽ thay thế từ trước đó trong trí nhớ âm thanh. Các nhà nghiên cứu bắt đầu tin rằng sự giống nhau về dạng vật chất của các âm thanh quyết định việc một tác nhân kích thích có thể thay thế tác nhân kích thích khác trong trí nhớ âm thanh hay không. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta biết rằng cách mà người nghe phân loại các tác nhân kích thích thính giác cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi lắng nghe từ thế giới bên ngoài, bạn phân chia dòng thông tin đến hai tai của bạn thành những nhóm. Bạn xác định những âm thanh nào cùng phối hợp với nhau để tạo thành âm thanh chung. Trí nhớ âm thanh phụ thuộc vào việc bạn phân chia thành nhóm những âm thanh mà bạn nghe thấy. Hãy nhớ rằng, trong cả hai trường hợp, dạng vật chất của âm thanh là giống nhau, nhưng chỉ khi những người tham gia đã phân loại danh sách, tức các chữ cái được người đọc, và tiếng kêu như loài cừu, âm thanh phát ra bởi con người. Theo cách như vậy thì trí nhớ âm thanh bị phá vỡ. Như vậy, trong các giai đoạn đầu tiên là mã hóa và lưu giữ các loại trí nhớ, sự hiểu biết của bạn về thế giới có vai trò quan trọng. Bạn có thể ngạc nhiên là tại sao các loại trí nhớ cảm giác có hai đặc tính căn bản là tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và dễ dàng bị thay thế. Câu trả lời là các đặc tính này thích hợp với những hiểu biết của bạn về môi trường xung quanh. Bạn luôn nhận được sự kích thích mới về thị giác và thính giác. Thông tin mới này cũng phải được xử lý. Các trí nhớ cảm giác đủ lâu để mang lại cho bạn cảm giác liên tục về thế giới, nhưng không đủ bền để ảnh hưởng tới các cảm giác mới. Bây giờ chúng ta trở lại các loại trí nhớ có thể giúp bạn hình thành trí nhớ lâu dài hơn. Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ vận hành. Trước khi đọc chương này, có thể bạn không nhận thức được rằng bạn có trí nhớ hình tượng và trí nhớ âm thanh. Tuy nhiên, rất có thể bạn nhận thức được có một vài loại trí nhớ mà bạn chỉ có được trong một thời gian ngắn. Hãy xem xét một việc xảy ra với nhiều người là tra cứu danh bạ điện thoại để tìm số điện thoại của một người, và sau đó dùng thời gian đủ lâu để nhớ và có thể quay được số đó. Nếu số bạn quay đang bận, bạn thường phải mở lại danh bạ điện thoại ngay. Khi xem xét việc này, bạn sẽ dễ dàng hiểu tại sao các nhà nghiên cứu cho rằng có một loại trí nhớ đặc biệt gọi là trí nhớ ngắn hạn. Tiếng Anh là short term memory, viết tắt là STM. Bạn không nên cho rằng trí nhớ ngắn hạn như là một địa điểm cụ thể mà các thông tin đi tới, mà đúng hơn là một cơ chế đối với các nguồn nhận thức tập trung vào một số tập hợp những mô tả tâm trí. Nhưng các nguồn của trí nhớ ngắn hạn hay thay đổi. Ngay khi kinh nghiệm về các số điện thoại của bạn xuất hiện, bạn phải đưa ra sự quan tâm đặc biệt để đảm bảo rằng ký ức đã được mã hóa thành các dạng lâu dài hơn. Chúng ta sẽ tập trung nhiều vào các nguồn của trí nhớ ngắn hạn dẫn đến việc đạt được trí nhớ rõ ràng. Sự tập trung này là cần thiết bởi vì các nhà nghiên cứu vừa mới bắt đầu nghiên cứu những điển hình ngắn hạn về trí nhớ tiềm ẩn. Những phát hiện ban đầu đã cho thấy trí nhớ tiềm ẩn cũng trải qua một giai đoạn mà trong đó chúng cố gắng lấy thêm các nguồn ngắn hạn trước khi trở thành các dạng trí nhớ dài hạn hơn. Trong phần này, chúng ta cũng xem xét một khái niệm rộng hơn về các kiểu của quá trình trí nhớ đã tạo ra cơ sở cho tính chất dễ hòa hợp của suy nghĩ và hành động trong khoảng thời gian ngắn, trí nhớ vận hành. Như chúng ta sẽ thấy, trí nhớ vận hành là nguồn trí nhớ mà bạn sử dụng để thực hiện các công việc như tranh luận và lĩnh hội ngôn ngữ. Giả định bạn đang cố gắng nhớ một số điện thoại trong khi bạn tìm bút và giấy để viết nó ra. Trong khi các quá trình trí nhớ ngắn hạn cho phép bạn lưu giữ số điện thoại đó trong đầu, nguồn trí nhớ vận hành thường cho phép bạn tiến hành các hoạt động trí óc để thực hiện việc tìm kiếm đạt hiệu quả. Hãy bắt đầu với trí nhớ ngắn hạn. Các giới hạn về sức chứa của trí nhớ ngắn hạn. Những điểm đặc trưng quan trọng của trí nhớ ngắn hạn là kết quả tức thời của một lượng lớn thông tin mà bạn có khả năng tạo ra sự tập trung ý thức. Luôn có sẵn một lượng lớn thông tin mới. Ở chương 4, chúng tôi đã mô tả về sự chú ý của bạn tập trung để lựa chọn đối tượng và sự kiện ở thế giới bên ngoài dựa trên những điều mà bạn sẽ sử dụng hết nguồn trí tuệ của mình. Giống như những giới hạn về khả năng chú ý của bạn đối với một mẫu thông tin lớn có giá trị hơn là một mẫu thông tin nhỏ. Cũng có giới hạn về khả năng lưu giữ những mẫu thông tin lớn hơn hoạt động trong trí nhớ ngắn hạn. Khả năng giới hạn của trí nhớ ngắn hạn, gọi tắt là STM, đòi hỏi phải có sự tập trung chú ý cao về mặt tâm trí. Để đánh giá khả năng của STM, đầu tiên các nhà nghiên cứu hướng tới khảo sát để xác định mức độ của trí nhớ. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn có thể được yêu cầu thực hiện một công việc như sau. Đọc qua dãy số ngẫu nhiên dưới đây một lần, kiểm soát chúng và có thể viết chúng ra theo thứ tự mà chúng xuất hiện, càng nhiều càng tốt. 8, 1, 7, 3, 4, 9, 4, 2, 8, 5. Bạn đã viết chính xác được bao nhiêu số? Bây giờ đọc tiếp dãy chữ cái ngẫu nhiên và thực hiện kiểm tra về trí nhớ giống như trên. G, M, R, S, O, F, L, P, T, Z, B. Bạn đã viết chính xác được bao nhiêu chữ cái? Nếu bạn giống với phần lớn những người khác, bạn có thể nhớ được trong phạm vi từ 5 đến 9 mục. George Mueller đã cho rằng số 7 cộng hoặc trừ 2 là con số kỳ diệu. Đó là con số đặc trưng cho thành tích của trí nhớ con người trong việc nhớ các danh sách ngẫu nhiên gồm các chữ cái, các từ, các số hay gần như là bất cứ khoản ghi quen thuộc có ý nghĩa nào. Tuy nhiên, các kiểm tra về khoản nhớ đã đánh giá quá cao về khả năng thực sự của STM. Bởi vì những người tham gia có thể sử dụng các nguồn thông tin khác để thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, hãy nhớ rằng trí nhớ âm thanh giúp bạn cải thiện việc nhớ lại một vài điều cuối của danh sách bằng cách đọc to, ít nhất là ở đây không có hậu tố. Khi các nguồn trí nhớ khác được loại trừ, các nhà nghiên cứu đã ước lượng sự đóng góp thần túy của STM đối với khoảng 7 mục của khoản nhớ chỉ là từ 2 đến 4 mục. Nhưng nếu đó là khả năng mà bạn bắt đầu có được ký ức mới, tại sao bạn không chú ý đến giới hạn của bạn thường xuyên hơn? Xem xét khả năng của trí nhớ ngắn hạn. Bất chấp các giới hạn về khả năng của STM, các bạn hãy thực hiện một cách có hiệu quả, ít nhất cũng vì hai lý do. Thứ nhất, việc mã hóa thông tin trong STM, tức trí nhớ ngắn hạn, có thể được nâng cao thông qua việc nhẩm lại và đọc to. Thứ hai, việc phục hồi thông tin từ STM là khá nhanh. Nhẩm lại. Bạn biết chắc rằng cách tốt nhất để nhớ số điện thoại một người bạn là cứ đọc nhẩm liên tục trong đầu. Phương pháp học thuộc này được gọi là nhẩm lại để duy trì. Việc mất đi thông tin ngoài dự kiến được làm sáng tỏ trong một cuộc thử nghiệm khéo léo. Có thể bạn thường xuyên chú ý đến việc một người mới quen giới thiệu tên của họ và sau đó bạn quên nó ngay lập tức. Một trong những nguyên nhân phổ biến của việc này là bạn đã sao lãng việc nhẩm lại, điều bạn cần thực hiện để có được trí nhớ mới. Có một biện pháp là cố gắng mã hóa và nhẩm lại cái tên mới một cách cẩn thận trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. Cho đến lúc này, chúng ta có thể kết luận rằng việc nhẩm lại sẽ giúp bạn giữ cho thông tin trong trí nhớ ngắn hạn không bị phai mờ đi. Nhưng bạn có nghĩ rằng thông tin mà bạn muốn có được là lần đầu tiên rất phiền phức để có thể nhắc lại. Các bạn có thể chuyển sang chiến lược định khoanh. Việc định khoanh. Khoanh là một đơn vị thông tin có nghĩa. Một khoanh có thể là một chữ cái hoặc một số đơn lẻ, một nhóm chữ cái hoặc các khoản mục khác, hay thậm chí là một nhóm từ hoặc một câu trọn vẹn. Ví dụ, chuỗi số 1984 gồm 4 con số có thể sử dụng toàn bộ sức chứa trí nhớ ngắn hạn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn coi những con số đó giống như một năm hoặc là đầu đề cuốn sách của George Orwell 1984, chúng tạo thành một khoanh duy nhất, cho phép bạn có khả năng tạo ra nhiều sức chứa cho các khoanh thông tin khác. Định khoanh là quá trình định hình cho các khoản mục bằng cách tập hợp chúng lại dựa trên những đặc điểm giống nhau hoặc một số nguyên tắc tổ chức khác nhau, hay kết hợp chúng lại thành các mẫu lớn hơn dựa vào thông tin lưu trữ trong trí nhớ dài hạn. Hãy xem bạn tìm được bao nhiêu khoanh trong một chuỗi 20 chữ số 19411917185182117776. Bạn có thể trả lời là 20 nếu bạn xem chuỗi số trên giống như một dãy chữ số không có mối quan hệ ràng buộc nào, hoặc 5 khoanh nếu bạn chia chuỗi số thành những năm của các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử nước Mỹ. Nếu tiến hành theo cách thứ hai, bạn có thể dễ dàng nhớ lại tất cả các chữ số theo chuỗi sự kiện phù hợp. Chỉ sau cái nhìn thoáng qua, bạn không thể nhớ được tất cả những số đó từ một đoạn quảng cáo ngắn nếu bạn xem chúng là 20 mục, không có mối quan hệ ràng buộc. Khả năng trí nhớ của bạn tăng lên rất nhiều nếu bạn tìm ra cách thiết lập phần chính yếu của thông tin sẵn có trở thành các khoanh nhỏ hơn. Một vận động viên S.F có thể ghi nhớ được 84 chữ số bằng cách kết hợp chúng giống như thời gian của các cuộc đua. Giống như SF, bạn có thể cấu trúc hóa thông tin tùy theo ý nghĩa riêng của nó đối với bạn. Ví dụ như liên kết thông tin đó với tuổi của bạn và những người thân, hoặc bạn có thể đưa ra cho tác nhân mới các mật mã khác đã được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn. Cho dù bạn không thể liên kết tác nhân mới trở thành các quy tắc, những điều có ý nghĩa, các mật mã trong trí nhớ dài hạn của bạn, thì bạn vẫn có thể sử dụng việc định khoanh. Bạn có thể tập hợp một cách đơn giản các mục thành một kiểu có nhịp hoặc một tập hợp tạm thời. 18137925640 trở thành 181 dừng, 379 dừng, 256 dừng, 460. Bạn nhận thấy từ những điều trải qua hàng ngày là quy tắc tập hợp này mang lại hiệu quả tốt khi nhớ các số điện thoại. Phục hồi từ trí nhớ ngắn hạn STM. Cả việc nhẩm lại và định khoanh đều liên quan đến cách mà bạn mã hóa thông tin nhằm làm tăng khả năng lưu trữ hoặc ăn khớp với STM. Tuy nhiên, ngay cả khi không có phương pháp mang tính chiến lược thì hóa ra phục hồi từ trí nhớ ngắn hạn STM là rất hiệu quả. Trong một loạt các nghiên cứu kinh điển, Saul Steinberg 1966-1969 đã nghĩ ra một bài tập cho phép ông giải thích về việc những người tham gia có thể nhanh chóng đánh giá được thông tin ở trung tâm trí nhớ ngắn hạn. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra để giải thích về kết quả của Steinberg, tất cả những ý kiến đó đều cho rằng việc phục hồi từ trí nhớ ngắn hạn STM là rất nhanh. Hãy rút ra một vài kết luận từ khám phá này theo phương pháp loại suy thích hợp với thư viện nghiên cứu rộng lớn. Mang lại sự phong phú cho những cuốn sách trong thư viện, cho bạn nhiều cảm giác. Có thể bạn sẽ bị mất tinh thần khi phát hiện ra thư viện đó chỉ cho phép bạn mượn 3 cuốn sách một lần, những mặt hạn chế của STM. Nhưng mỗi người cần có người giúp đỡ mới có thể tiếp cận thông tin trong sách, trong tích tắc, tốc độ của việc phục hồi từ STM. Với mức độ thực hiện nhanh chóng, bạn sẽ sử dụng thư viện này và hiếm khi nhận thức được quy tắc của 3 cuốn sách đó. Trí nhớ ngắn hạn của bạn sẽ đưa ra giống như sự thỏa hiệp giữa sức chứa và hiệu quả xử lý. Trí nhớ vận hành. Cho đến lúc này, trọng tâm của chúng tôi là trí nhớ ngắn hạn, và cụ thể là vai trò mà trí nhớ ngắn hạn STM thể hiện trong việc có được trí nhớ rõ ràng mới. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập ban đầu, bạn phải cần nhiều nguồn trí nhớ hơn vào thời điểm xuất phát tranh luận mới cho phép bạn có được các sự kiện. Ví dụ, bạn cũng cần phục hồi các trí nhớ tồn tại trước đó. Ở đầu chương này, chúng tôi đã yêu cầu bạn ghi nhớ một chữ số vào trí nhớ. Bây giờ bạn có nhớ số đó là số nào không? Nếu bạn có thể nhớ mà không lén nhìn, bạn đã tiến hành hình dung tinh thần cho trí nhớ hoạt động thêm một lần nữa. Đó là một chức năng của trí nhớ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm một điều gì đó phức tạp hơn, chẳng hạn tung một quả bóng từ tay này sang tay kia trong khi bạn đếm lùi 3 đơn vị, tính từ 132, bạn sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn dựa vào nguồn ký ức của mình. Dựa vào sự phân tích các chức năng của trí nhớ, bạn cần định hướng qua cuộc đời. Các nhà nghiên cứu đã liên kết các học thuyết về trí nhớ vận hành, gộp thành trí nhớ ngắn hạn kinh điển, đã cung cấp bằng chứng để chứng tỏ về 3 thành phần của trí nhớ vận hành. Thứ nhất, vòng âm vị. Nguồn này nắm giữ và thực hiện trên cơ sở thông tin lời nói. Vòng âm vị chồng chéo lên hầu hết trí nhớ ngắn hạn, giống như chúng ta đã mô tả nó trong các đoạn đầu. Khi bạn nhẩm một số điện thoại bằng cách nghe nó, giống như cho nó chạy qua đầu, bạn đang sử dụng vòng âm vị. Thứ hai, bản nháp thị giác về không gian. Nguồn này thực hiện kiểu chức năng giống như vòng âm vị đối với thông tin thị giác và không gian. Ví dụ, nếu được hỏi có bao nhiêu chiếc bàn trong phòng học tâm lý của mình, bạn có thể sử dụng nguồn thị giác trong không gian để hình thành một bức tranh trong tâm trí về phòng học và sau đó tính số bàn từ bức tranh. Thứ ba, điều khiển trung tâm. Nguồn này có trách nhiệm trong việc chú ý điều khiển và kết hợp thông tin từ vòng âm vị và bản nháp thị giác về không gian. Bất cứ lúc nào bạn thực hiện công việc mà cần sự kết hợp các quá trình tâm trí, ví dụ như mô tả một bức tranh trong trí nhớ, bạn dựa vào chức năng điều khiển trung tâm để thực hiện việc chia nguồn tâm trí của bạn thành các khía cạnh, nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương 8. Việc hợp nhất của trí nhớ ngắn hạn với bối cảnh rộng lớn hơn của trí nhớ vận hành sẽ góp phần củng cố ý tưởng cho rằng trí nhớ ngắn hạn STM không phải là một giai đoạn mà là một quá trình. Để tiến hành hoạt động nhận thức, tức là tiến hành nhận thức các hoạt động như xử lý ngôn ngữ hoặc giải quyết vấn đề, bạn phải đưa ra nhiều yếu tố khác nhau cùng lúc và liên tiếp. Bạn có thể nghĩ trí nhớ đang vận hành giống như sự tập trung đặc biệt vào các yếu tố cần thiết trong thời gian ngắn. Nếu muốn có cái nhìn tốt hơn về một đối tượng vật chất, bạn có thể chiếu ánh sáng mạnh hơn vào nó. Trí nhớ vận hành chiếu ánh sáng tinh thần mạnh hơn vào các đối tượng tinh thần, sự hình dung trong trí nhớ của bạn. Trí nhớ vận hành cũng phối hợp với các hoạt động cần thiết để tiến hành tác động tới các đối tượng. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng sức chứa của trí nhớ vận hành ở mỗi người là khác nhau. Một giới hạn chung về những sự khác nhau này là khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành. Để xác định khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành, các nhà nghiên cứu có thể yêu cầu những người tham gia đọc to một loạt các câu và sau đó nhớ lại những từ cuối cùng. Chúng tôi đã đưa ra cho bạn một số câu để thử trong bảng 7.1. Thực ra, chẳng dễ dàng chút nào. Người thường được xem là có khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ đang vận hành cao nếu có thể nhớ được 4 hoặc nhiều hơn 4 từ, và thấp nếu họ có thể nhớ lại được 2,5 từ hoặc ít hơn. Những số liệu này được tính trung bình qua một số cuộc thử nghiệm và các tập hợp câu. Vậy bạn cũng chẳng được thông tin gì thêm cho bản thân nếu chỉ thử nghiệm với bảng 7.1, bởi vì khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành là một đơn vị đo lường của các nguồn, các cá nhân có thể tiến hành quá trình nhận biết trí nhớ ngắn hạn. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng nó để dự đoán việc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người đọc có khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành thấp và trung bình đã sử dụng viễn cảnh để đưa ra sự lựa chọn thông tin trong câu chuyện theo phương pháp bao quát. Những người đọc có khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành cao có thể xử lý cả thông tin có liên quan và không liên quan đến hoàn cảnh của họ. Các cuộc thử nghiệm về đơn vị đo khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ vận hành đó chỉ rõ các phương pháp mà những cá nhân khác nhau sử dụng nguồn trí nhớ của họ. Lưu ý cuối cùng về trí nhớ vận hành. Trí nhớ vận hành giúp duy trì tâm lý hiện tại của bạn. Đó là việc sắp xếp ngữ cảnh cho các sự kiện mới và liên kết các tình tiết riêng lẻ trở thành một câu chuyện liền mạch. Nó cho phép bạn duy trì và liên tục cập nhật sự hình dung của mình về một viễn cảnh hay thay đổi và giữ lại dấu vết của các chủ đề trong một cuộc nói chuyện. Tất cả những điều này hoàn toàn đúng bởi vì trí nhớ đang vận hành thực hiện chức năng giống như một ống dẫn thông tin vào và ra trong trí nhớ dài hạn. Bây giờ hãy quay trở lại với các loại trí nhớ có thể kéo dài suốt đời. Chú thích bản 7.1, một bài kiểm tra về khoảng thời gian tồn tại của trí nhớ đang vận hành. Hãy đọc to những câu này và sau đó không nhìn lại, cố gắng nhớ lại những từ cuối cùng của mỗi câu. Anh ta đã bảo trợ cô ấy khi cô ấy là một nữ sinh và quấy rầy cô ấy khi cô ấy là một sinh viên. Anh ta có hộp sọ dài. Nó nằm trên vai của anh ta giống như quả lê ở trên đĩa. Các sản phẩm điện tử kỹ thuật số sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai. Chiếc taxi đã đến đại lộ Michigan, nơi họ có thể nhìn thấy toàn cảnh chiếc hồ. Vào lần cuối cùng, đôi mắt của anh ta mở ra, không có ánh sáng của chiến thắng, không có bóng tối của giận dữ. Tư liệu Deneman và Carpenter 1980. Trí nhớ dài hạn, việc mã hóa và phục hồi. Trí nhớ có thể kéo dài bao lâu? Ở phần đầu chương, chúng tôi đã yêu cầu bạn nhớ lại ký ức mới nhất của mình. Ký ức đó đã được bao lâu rồi? 15 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa? Khi các nhà tâm lý học nói về trí nhớ dài hạn, đó là trí nhớ thường kéo dài suốt cả đời người. Vì vậy, mọi học thuyết giải thích về trí nhớ dài hạn diễn ra như thế nào cũng đều phải giải thích xem chúng có thể duy trì khả năng sử dụng như thế nào trong quá trình sống. Trí nhớ dài hạn, tiếng Anh là Long Term Memory, viết tắt là LTM, là kho chứa tất cả các kinh nghiệm, sự kiện, thông tin, cảm xúc, kỹ năng, các phạm trù, quy tắc và ý kiến đã có được thông qua trí nhớ cảm giác và trí nhớ ngắn hạn. Trí nhớ dài hạn LTM tạo nên toàn bộ sự hiểu biết của mỗi người về thế giới và bản thân. Các nhà tâm lý thấy rằng thường dễ dàng có được thông tin dài hạn mới khi một kết luận quan trọng được đánh giá là tiến bộ. Với kết luận đó, bạn có được kiến thức cơ bản về thông tin đến. Đối với trí nhớ, kết luận mà chúng ta sẽ tiếp cận là khả năng nhớ của bạn sẽ cao nhất khi có sự cân xứng giữa hoàn cảnh mà bạn mã hóa thông tin và hoàn cảnh mà bạn cố gắng phục hồi nó. Chúng ta sẽ xem qua một vài đoạn tiếp theo xem sự phù hợp, cân xứng có nghĩa là gì. Ngữ cảnh và việc mã hóa. Để bắt đầu khảo sát về sự tương đồng giữa mã hóa và phục hồi, chúng tôi muốn bạn hãy xem xét hiện tượng mà bạn có thể gọi là sự va chạm ngữ cảnh. Bạn thấy một cô gái ở phía bên kia một căn phòng chật ních người, và bạn biết rằng bạn quen cô ta, nhưng bạn gần như không thể đến chỗ cô ta được. Cuối cùng, sau khi quan sát một hồi lâu, bạn nhớ được cô gái đó là ai, và bạn nhận ra một điều là cô ta đang ở trong hoàn cảnh khó xác định. Mỗi khi trải qua những điều tương tự như vậy, bạn đã tìm ra nguyên lý đặc trưng mã hóa. Các ký ức xuất hiện với hiệu quả cao nhất khi ngữ cảnh phục hồi phù hợp với ngữ cảnh mã hóa. Hãy xem các nhà nghiên cứu đã giải thích nguyên lý đó như thế nào. Đặc trưng mã hóa. Kết quả của việc thu nhận thông tin trong hoàn cảnh đặc biệt là gì? Andel Tuving và Donald Thompson năm 1973 lần đầu tiên giải thích về sức mạnh của đặc trưng mã hóa bằng cách đảo chiều mối quan hệ được tiến hành một cách bình thường giữa việc nhớ lại và nhận ra. Vì sao việc nhớ lại tốt hơn việc nhận ra? Tuvin và Thompson cho rằng điều quan trọng là sự thay đổi về ngữ cảnh. Sau khi các thành viên tham gia xem xét cẩn thận từ Black trong ngữ cảnh Train, thật khó để tìm lại sự hình dung trí nhớ khi ngữ cảnh thay đổi thành White. Đưa ra sự ảnh hưởng quan trọng của những ngữ cảnh cực nhỏ này, bạn có thể đoán trước là các ngữ cảnh phong phú trong cuộc sống thực sẽ có tác động lớn hơn đối với trí nhớ của bạn. Các nhà nghiên cứu có thể giải thích rõ hơn về những tác động của khung cảnh đối với trí nhớ. Trong một cuộc thử nghiệm, những người thợ lặn mang bình khí nén đã học nhiều từ ngữ về bờ biển và ở dưới nước. Sau đó, họ được kiểm tra về khả năng nhớ lại các từ trong hai tình huống đó. Thành tích là gần 50% tốt hơn khi ngữ cảnh mã hóa và ngữ cảnh nhớ lại phù hợp với nhau, mặc dù tư liệu này không có gì liên quan đến nước hoặc với việc lặn. Gordon và Betterly 1975. Tương tự, mọi người cũng thực hiện tốt hơn các công việc về trí nhớ khi nhịp độ của nhạc nền vẫn được giữ như khi tiến hành mã hóa và phục hồi. Trong nghiên cứu khác, việc thực hiện trí nhớ cũng được cải thiện nhiều hơn khi mùi sô-cô-la có ở lúc mã hóa và lúc phục hồi. Nghiên cứu về sự phụ thuộc của trí nhớ vào mùi trong ngữ cảnh này đã được mở rộng để đưa ra giả thuyết rằng mùi được dùng để phân biệt môi trường. Các nghiên cứu này chỉ ra không phải tất cả các mùi trong môi trường đều đủ đặc biệt để mang lại ngữ cảnh đối với mã hóa của trí nhớ. Tất nhiên, mùi đặc biệt sẽ làm thay đổi mỗi ngữ cảnh một khác. Trong một cửa hàng kẹo, mùi bạc hà cay có thể bị mất đi khả năng là một yếu tố đặc biệt của ngữ cảnh. Ảnh hưởng của vị trí theo thứ tự. Chúng ta cũng có thể dùng những thay đổi về ngữ cảnh để giải thích một trong những tác động cổ điển trong nghiên cứu trí nhớ là tác động của vị trí theo thứ tự. Giả định chúng tôi yêu cầu bạn đọc danh mục các từ không có quan hệ với nhau. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn nhớ lại những từ đó theo thứ tự, dữ kiện của bạn gần như phù hợp với mô hình thể hiện trong hình vẽ. Bạn sẽ thực hiện rất tốt đối với một vài từ đầu tiên, sự ảnh hưởng của vị trí đứng đầu, và một vài từ cuối cùng, ảnh hưởng của tính chất mới xảy ra, nhưng sẽ tồi với những từ ở giữa danh sách. Hình vẽ giới thiệu một cách khái quát về mô hình này khi các sinh viên được yêu cầu cố gắng nhớ lại các từ trong các danh mục có độ dài khác nhau 6, 10 và 15 từ, hoặc vận dụng việc nhớ lại thứ tự, kể lại các từ theo thứ tự mà bạn đã nghe, hoặc vận dụng việc nhớ tự do, kể lại xem bạn có thể nhớ được bao nhiêu từ. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra các từ có vị trí đứng đầu và các từ mới gặp gần nhất trong nhiều tình huống kiểm tra mở rộng. Hôm nay là thứ mấy? Bạn có nghĩ rằng hầu như mình sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này ngay sau một vài giây vào ngày đầu hoặc cuối tuần hơn là ở giữa tuần hay không? Ngữ cảnh thể hiện trong việc tạo ra sự sắp xếp đồ thị vị trí theo thứ tự phải thực hiện cùng với sự khác biệt tùy vào ngữ cảnh của các mục khác nhau trong danh mục, những kinh nghiệm khác nhau trong cuộc sống của bạn. Để hiểu được sự khác biệt tùy vào ngữ cảnh, bạn có thể đưa ra câu hỏi: ngữ cảnh mà tôi học thông tin này khác ngữ cảnh mà tôi nhớ lại nó như thế nào? Hãy tập trung vào tính chất vừa xảy ra. Hình vẽ là một sự hình dung thị giác về tính riêng biệt. Hãy hình dung ở phần A, bạn đang nhìn vào đường ray xe lửa. Điều mà bạn có thể thấy là chúng kết thành khối về phía chân trời cho dù chúng được đặt cách đều nhau. Chúng ta có thể nói phần đường ray gần chúng ta nổi bật nhất là đặc biệt nhất. Dựa vào ngữ cảnh của bạn, bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng để nhớ lại 10 bộ phim mà bạn đã xem gần đây nhất. Các bộ phim này giống như đường ray xe lửa. Trong hầu hết các tình huống, bạn sẽ nhớ được bộ phim hay nhất trong thời gian gần đây nhất. Bởi vì bạn có phần ngữ cảnh chồng chéo với kinh nghiệm, nó gần gũi nhất với ngữ cảnh trải nghiệm hiện nay của bạn. Logic này chỉ ra rằng thông tin ở giữa sẽ trở nên đáng ghi nhớ nếu nó đặc biệt hơn. Ý kiến này cùng với phép loại suy của chúng tôi như đã trình bày ở phần B trong hình 7.8 làm cho đường ray xe lửa dường như cách xa nhau một cách đều đặn. Thí nghiệm này chỉ ra rằng tác dụng thông thường của tính chất vừa xảy ra nảy sinh do một vài mục cuối gần như đặc biệt một cách tự động. Nguyên tắc đó cũng có thể giải thích cho vị trí đầu tiên mỗi lần bạn bắt đầu làm một việc gì mới, hoạt động của bạn được đặt vào một ngữ cảnh mới. Trong ngữ cảnh đó, một vài mục đầu tiên là đặc biệt. Vì vậy, bạn có thể nghĩ về vị trí đứng đầu và tính chất vừa xảy ra giống như hai cách nhìn về cùng một đường ray xe lửa.